Phan Như Ngọc. Làm ở nhà bà Phủ đã gần 3 tháng, nhưng Mộng Lan chưa hề gặp mặt Như Ngọc, mặc dù thỉnh thoảng Như Ngọc vẫn về thăm nhà, thăm bà Phủ xin tiền để tiêu xài. Hôm nay, Mộng Lan đang ngồi dạy Minh trong phòng, bỗng nghe có tiếng cười vang ngoài phòng khách. Minh đưa mắt nhìn Mộng Lan và nói khe khẽ, ba con về. Mộng Lan ngồi vẫn yên không nói gì thì thằng Minh nhẹ nhẹ đứng dậy khép cửa phòng và nói nhỏ với Mộng Lan. Bà nội dặn, hễ ba con về, gặp lúc có cô ở nhà thì tránh đừng cho ba con gặp cô. Mộng Lan không lấy làm lạ về câu nói của Minh. Tại sao vậy em? Minh ngập ngừng nhìn Mộng Lan một hồi lâu rồi nói. Cô đừng giận con mới dám nói. Việc gì mà cô giận em cứ nói sự thật cho cô nghe. Ba con hay đùa giỡn, bà nội con sợ khi gặp cô, ba con sẽ làm phiền cô. Trước khi cô đến đây dạy, con đã có học với mấy cô giáo, như cô Xuân, cô Tuyết, cô Phương, cô Mỹ và gần đây là cô Trà Hoa. Mỗi lần ba con về, ba con cứ trêu ghẹo các cô, nên cô Xuân và cô Tuyết xin thôi. Bà nội cấm ba con không được phép nói chuyện với cô giáo con. Mộng Lan hỏi, còn cô Phương và cô Mỹ tại sao không ở dạy cho em? Mình lại nói, cô Mỹ dữ quá, mỗi lần con làm bài sai cô rầy la, quạo quọ, con buồn con khóc mãi nên nội không bằng lòng. Còn cô Phương thì chú Hùng bảo tánh tình không được đứng đắn nên nội con cũng cho nghỉ. Mộng Lan liền hỏi, chú Hùng có bao giờ để ý ai đâu mà biết người ta không đứng đắn? Thằng Minh cười nói, chú con tuy không ngó đến ai nhưng chú con biết tính nết từng cô giáo của con và chú con phê bình rất đúng về các cô. Mộng Lan mỉm cười, thế cô Trà Hoa tại sao nghỉ thình lình? Nghe đầu bà Phủ năn nỉ mà cô không chịu ở lại, có phải em làm cho cô Trà Hoa giận không? Mình lắc đầu buồn rầu nói, em có bao giờ làm phật ý cô Trà Hoa đâu, chỉ tại chú Hùng thôi. Mộng Lan không khỏi kinh ngạc, chú Hùng làm sao cô ấy? Mình biết Mộng Lan hiểu lầm, giỏi nói, cô Trà Hoa đẹp lắm, cô người Đầm Lai ở nhà bà Phước ra, được giới thiệu cho bà nội con, cô hết sức chiều chuộng nội con và rất lễ phép với chú Hùng, nhưng chú Hùng có bao giờ để ý đến cô đâu. Thường thường những lúc đi chơi với con, cô Trà Hoa cứ hỏi dò con về chú Hùng. Có hôm cô hỏi chú Hùng có hay đi chơi với bạn gái không. Những bữa ngồi ăn cơm chung, cô Trà Hoa cứ nhìn lén chú Hùng và tìm cách nói chuyện với chú con, nhưng chú con thì vẫn lãnh đạm. Sau cùng thấy cô Trà Hoa xoắn xít mãi, chú con đâm ngượng không dám ăn chung một mâm nữa. Nội con phải bảo dọn riêng cho chú ăn ở trong phòng làm việc. Từ hôm chú con ăn riêng, cô Trà Hoa có vẻ buồn lắm. Thế rồi một hôm cô đang dạy con bỗng ứa nước mắt khóc. Bắt đầu từ mai cô không còn dạy em nữa, cô sắp đi xa để quên. Cô khóc mãi và hôm sau cô xin phép nội thôi làm việc và dọn đi. Bữa cô xách vali ra đi, cô đợi gặp chú Hùng để từ giã, nhưng chú con đã đi đâu vắng, cô đợi mãi không được đành ra về, hai ba lần còn ngoái đầu lại nhìn bức ảnh của chú Hùng treo trên tường. Mộng Lan hiểu là Trà Hoa đã yêu thầm Như Hùng và không được Như Hùng yêu lại. Trà Hoa xin thôi để tránh một vết thương lòng ngày càng lan lỡ. Minh lại nói, cô Trà Hoa đi hai hôm, con mới để ý là bức ảnh của chú Hùng con lồng kiến treo trong phòng con, bên cạnh các ảnh của ba con, ai gỡ, đem đi đâu mất. Mộng Lan nghe Minh kể bỗng thở dài, thương hại cô gái đa tình, ôm mối tình thất vọng ra khỏi nhà bà Phủ với hình ảnh của con người lãnh đạm không biết yêu. Mộng Lan liền nói, em làm hai bài toán cho xong đi, thầy trò mình nói nhảm mất hết nửa giờ rồi. Thằng Minh cắm cổ làm toán, Mộng Lan lại chú ý vào cái áo nàng đang đan dở. Một lúc sau khi làm xong bài, Mộng Lan cho phép Minh chạy chơi, nàng đứng dậy đi lên lầu để chút nữa đọc báo cho bà Phủ nghe. Gian phòng của Minh có một cánh cửa mở ngay ở thang lầu và Mộng Lan có thể đi lên lầu, không đi ngang qua phòng khách. Vì thế Mộng Lan đi lên lầu mà Như Ngọc không gặp mặt. Mộng Lan không khỏi suy nghĩ về những lời Minh đã nói về Như Ngọc và lo sợ rủi phải gặp chàng thanh niên sổ sàng ấy lắm. Về phòng đợi mãi vẫn chưa thấy bà Phủ lên, Mộng Lan nghĩ có lẽ bà Phủ còn bận khách. Có tiếng chân đi nhẹ nhẹ ở cầu thang và Minh bước vào phòng Mộng Lan thưa. Bà nội sai con lên thưa cô, bà nội con đang bận tiếp khách, cô cứ xem báo một mình. Nói xong, Minh đứng cạnh Mộng Lan có vẻ hơi buồn. Mộng Lan vuốt đầu Minh nói, em và cô đọc chung quyển sách này cho vui. Thằng Minh ngày thường không bao giờ trái ý Mộng Lan, nhưng hôm nay nó lắc đầu nói, con không muốn đọc. Nói xong nó khóc thút thít. Mộng Lan vội vàng ôm nó vào lòng dỗ dành. Em Minh của chị, có chuyện gì mà buồn thế? Sao em không cho chị hay để chị an ủi em? Thằng Minh chỉ tay đưa xuống dưới lầu rồi nức nở. Mộng Lan nói, em đừng khóc, nội thấy nội buồn. Minh vội lau nước mắt. Ba con nói gì không biết mà nội con buồn, nội con khóc. Ba con không về thì thôi, hễ về là cười nói gian nhà, để rồi lại làm cho nội con khóc. Chắc là ba con xin tiền trả nợ chứ gì. Mộng Lan không muốn tò mò về công việc nhà của bà phủ nên làm thinh. Minh cứ nói, nội con sợ chú Hùng buồn, không muốn cho ba con gặp mặt chú Hùng, nhưng hôm nay ba con nhất định ở lại đây chơi đến tối, hay là không biết, hai ba bữa nữa mới về. Mộng Lan nghe nói trong lòng không vui thì Minh lại tiếp, hồi nãy nội con nói với ba con là cô nghiêm trang lắm, ba con nói lúc này ba con tu rồi. Mộng Lan tìm cách an ủi Minh và tuổi trẻ chống quên. Một lúc sau Minh đã ngồi bên cạnh Mộng Lan, hai thầy trò đọc sách một cách thân mật. Một lúc có tiếng Như Hùng đi dạo về và tiếng Như Ngọc cười nói ồn ào, rồi tiếng bà phủ hối đầy tớ dọn cơm. Giờ ăn cơm trưa đã đến, con ba chạy lên mời Mộng Lan và Minh. Vì ở trong nhà quen, Mộng Lan trong các bữa ăn chỉ bận áo bà ba. Hôm nay nghe nói có khách, Mộng Lan toan bận áo dài thì Minh vội cản. Ba con chứ nào ai xa lạ, cô cứ bận áo bà ba cho mát. Mộng Lan lại mắc áo vào chỗ cũ, dắt tay Minh đi xuống lầu. Bà phủ đã ngồi vào bàn, Như Ngọc đứng đưa mắt về phía cửa như trông đợi, còn Như Hùng đứng trước cửa sổ xoay mặt ra ngoài giường nhìn mông lung. Mộng Lan vừa bước chân vào phòng ăn đã gặp ngay Như Ngọc nhìn mình không nháy mắt. Mộng Lan vẫn tự nhiên cúi đầu chào. Bà phủ nói với Như Ngọc, cô Mộng Lan, và xoay lại Mộng Lan bà nói, Như Ngọc, con trai lớn của tôi. Mọi người ngồi vào ghế. Như Ngọc hết sức vui vẻ nhìn Mộng Lan. Cô đến dạy cháu đã hơn 3 tháng, thế mà hôm nay tôi mới được hân hạnh gặp cô. Cháu Minh yêu cô lắm. Mộng Lan chỉ nói, cháu ngoan ngoãn dễ bảo. Như Ngọc lại nói với Như Hùng, kìa, sao chú cứ lặng lẽ mãi thế? Trong phòng ăn có người đẹp như cô Mộng Lan mà chú không biết nói chuyện cho vui. Cứ nghiêm nghị như chú, không khéo cô Mộng Lan cũng bỏ thằng Minh mà đi. Như cô trà qua thì tội nghiệp cho mẹ, lại phải đi tìm một cô giáo khác. Như Hùng tỏ ý không bằng lòng nhìn anh với đôi mắt năn nỉ. Còn bà phủ lườm Như Ngọc rồi nhìn Mộng Lan, sợ nàng phật ý về câu nói của Như Ngọc. Mộng Lan hơi đỏ mặt nhưng vẫn lặng lẽ ăn, không nói một lời. Như Ngọc lại nói chuyện với Như Hùng, nhưng thỉnh thoảng nhìn trộm Mộng Lan, cố ý nói cho Mộng Lan nghe. Cô trà qua kể ra cũng đẹp đấy nhỉ, giống Lai bao giờ cũng đẹp, nhưng người đàn bà đẹp chỉ nhờ có cái miệng và đôi mắt. Cô trà qua phải cái miệng hơi rộng và đôi mắt hơi to một chút, nhưng thân hình cô ta thì không có chỗ chê. Bà phủ nói, hễ con về là cứ nói chuyện bậy bạ, thôi đừng nói nữa. Như Ngọc cười, ai đời, mình nói cái đẹp mà mẹ bảo là nói bậy bạ, thôi con không nói chuyện các cô gái nữa đâu, lúc này con tu rồi. Và đưa mắt nhìn Mộng Lan, Như Ngọc nói, nhất là trước mặt cô Mộng Lan, cô phê bình thì nguy to. Mộng Lan đưa mắt nhìn Như Hùng, gặp lúc Như Hùng cũng đưa mắt nhìn nàng. Lúc bấy giờ Như Ngọc bắt gặp cái nhìn của hai người, làm Như Hùng không khỏi ngượng nghịu, vội cúi mặt xuống nhìn chén cơm đang để trước mặt chàng. Như Ngọc cũng lặng lẽ ngồi ăn, không nói chuyện như trước nữa. Từ hôm ấy, Như Ngọc thường có mặt ở nhà bà phủ và tìm dịp bắt chuyện với Mộng Lan, nhưng Mộng Lan cố ý tránh. Những buổi tối, Mộng Lan đọc báo cho bà phủ nghe, Như Ngọc xin phép mẹ cho chàng được vào nghe. Bà phủ bằng lòng nhưng dặn, cô Mộng Lan là một thiếu nữ nghiêm trang, nết na lắm. Chính thằng Hùng cũng phải mến phục cô ta. Con không nên làm phật lòng cô Mộng Lan. Cô ấy xin thôi, mẹ chắc không đời nào tìm ra một cô giáo thứ nhì có đức tính như cô để chỉ bảo cho thằng Minh và làm bạn với mẹ trong những đêm vắng vẻ hiu quạnh. Như Ngọc thưa với mẹ, con hiểu lắm, mẹ cứ tin con. Con lúc này đã chán những cảnh chơi bời lăn lóc, con đã có ý muốn sống trong một khung cảnh gia đình yên ấm. Bà phủ vui mừng nói, thế thì được lắm, con có muốn nghe cô Mộng Lan đọc báo đọc sách thì cứ đến mà nghe, nhưng trong những lúc ấy cấm con không được nói một lời gì đấy nhé. Như Ngọc đã giữ lời, trong những lúc này Như Ngọc ngồi im, ngó xuống tấm nệm trải dưới đất, chớ ít khi ngó ngay vào mặt Mộng Lan. Nhưng trong bữa cơm thì lại khác, hôm nào Như Ngọc cũng kể một vài chuyện rất có duyên, khiến Mộng Lan cũng phải buồn cười, và thầm khen Như Ngọc có tài kể chuyện, ăn nói có duyên và hấp dẫn. Như Ngọc cố giữ thái độ hòa nhã đối với Mộng Lan. Một hôm, Như Ngọc nói với mẹ trong buổi cơm chiều. Mẹ à, khi sáng nay con đi vô một tiệm sách ở đường Lê Lợi, con gặp một thiếu nữ hết sức đẹp, đẹp nhất là cái mũi và miệng. Đầu để con nhớ thử cô này có vẻ giống ai kìa. À, con nhớ ra rồi, thiếu nữ mà con gặp đó có cái mũi và cái miệng giống cô. Nói đến đây Như Ngọc lễ phép nói. Chết chưa, chút nữa con lỡ lời. Và đưa mắt nhìn Mộng Lan, Như Ngọc nói. Cô cho phép tôi nói sự thật nhé, mặc dù tôi biết nói sự thật ra đây cô sẽ phiền tôi. Mộng Lan chỉ cúi đầu không đáp, Như Ngọc đành nói lớn. Giống mũi và miệng cô Mộng Lan như đúc. Như Hùng không bằng lòng nhìn bà Phủ nói để cố lấp cái không khí khó thở lúc bấy giờ. Người đàn bà dù đẹp đến đâu mà cái mũi và cái miệng không đẹp cũng không đẹp về tướng. Cái mũi và cái miệng của người đàn bà theo tướng số, nó chỉ về cung chồng con. Cái mũi, cái miệng đẹp tức là người có ít phu dưỡng tử, nghĩa là làm nên chồng, nên con. Mẹ của con xem tướng hay nhỉ? Thế sao mẹ không lựa cho con một người vợ ít phu dưỡng tử để con làm nên chút ít với người ta? Bà Phủ lườm con. Tôi đâu có quyền lựa vợ cho cậu. Còn Thu Thủy không phải đẹp là gì? Mũi nó, miệng nó xinh đẹp biết bao, thế mà cậu vẫn bỏ rơi người ta. Tôi biết làm sao bây giờ? Như Ngọc vẫn cười. Mẹ bảo tướng Thu Thủy cũng ít phu dưỡng tử à? Thế sao nó không làm nên chồng? Sống với nó còn vẫn lang bang không ra sao cả. Lang bang là tại cậu. Nó đã lo cho cậu qua pháp học. Cậu không học, cậu lại đi nhảy đầm cho mòn cả dài để mang cái gói trí thức bằng giấy nhật trình về. Bảo sao nó không chán? Rồi bà Phủ bực mình kể tiếp. Còn con mẹ thằng Minh cũng là đứa đáng yêu đấy chứ. Thế mà cậu nhẫn tâm làm sao? Mà thôi, cậu đừng có trách ai làm gì, cứ tự trách cậu là hơn. Như Ngọc nói, vì con đã tự trách con nhiều, nên ngày nay con mới về đây để ăn năn hối cải và gầy dựng lại cuộc đời để con xứng đáng làm người anh của chú Hùng, chú giáo sư đạo mạo, để xứng đáng làm cha thằng Minh, đứa con ngoan ngoãn dễ yêu. Nói xong câu ấy, Như Ngọc đưa tay vuốt má Minh. Minh không khỏi kinh ngạc, vì từ lúc Minh hiểu biết đến giờ, lần này là lần đầu tiên cha nó có cử chỉ âu yếm với nó. Nó cảm động hết sức, đưa mắt nhìn Mộng Lan, nhìn mãi, đợi cho Mộng Lan nhìn lại. Nhưng có lẽ Mộng Lan cũng như nó, đang suy nghĩ về những lời nói của Như Ngọc, một con người chỉ biết chạy theo các cuộc vui vật chất. Mộng Lan hết sức cảm động, nhưng một luồng điện khác không kém phần mãnh liệt cũng đã phóng đến mặt nàng, ấy là đôi mắt lặng lẽ của Như Hùng. Bà Phủ ngồi nhìn cảnh yên lặng ấy, trong lòng bỗng nảy ra vài tia hy vọng. Bà Phủ nghĩ là Như Ngọc muốn tu tỉnh để gò cho được Mộng Lan. Bà giái thầm trời đất khiến sao cho Như Ngọc sửa đổi tính nết, khiến sao Mộng Lan vì yêu thằng Minh mà yêu qua Như Ngọc để cứu vớt cuộc đời trụy lạc của Như Ngọc. Bà hiểu sự mầu nhiệm của ái tình có thể sửa đổi người xấu quá tốt. Nhưng mặc dù bà yêu Như Ngọc, bà cũng không sao quên rằng tính tình Như Ngọc hay thay đổi, yêu đó để rồi quên đó. Bà sợ nếu Mộng Lan yêu Như Ngọc, rủi có sự phụ phàng của con bà thì con gì là đời Mộng Lan. Bà Phủ yêu Mộng Lan vì thấy Mộng Lan là một thiếu nữ có tài đức. Có người đàn bà nào có lòng nhân đạo mà không muốn tránh cho người mình yêu cái cảnh phụ phàng đau đớn. Bà Phủ đang ngồi suy nghĩ, bỗng Minh làm bà giật mình. Nội ơi, sao nội có vẻ không vui vậy nội? Bà Phủ lắc đầu nói. Nội có buồn gì đâu. Trái lại nội thấy cảnh gia đình sum họp hòa thuận, nội vui đó chứ. Chữ sum họp của bà Phủ làm Như Ngọc sung sướng vì chàng hiểu mẹ muốn nói gì rồi. Như Ngọc thông minh lắm, đoán được cả ý nghĩ của mẹ và muốn cho mẹ yên lòng, Như Ngọc nói. Lần này, con mà lập gia đình thì gia đình ấy sẽ vĩnh viễn và vợ con sẽ sống bên cạnh mẹ, hầu hạ mẹ hay là làm bạn với mẹ. Quay lại Như Hùng, Như Ngọc tiếp. Nếu chú Hùng cho phép chúng tôi ở chung một nhà với chú. À, còn chú, bao giờ mới chịu cưới vợ để cho mẹ có cô dâu hiền xứng đáng với người con hiền như chú? Như Hùng hình như bị cái vui của Như Ngọc truyền sang nên vui vẻ nói. Em còn mong gì hơn là được thấy anh trở lại gia đình để mẹ vui vẻ trong ngày già, để em có hạnh phúc có một người anh và cháu Minh hãnh diện có một người cha như mọi trẻ khác ở trên đời. Còn em, bao giờ lòng em thấy yêu yêu tha thiết, em sẽ cưới vợ. Từ khi Mộng Lan đến nhà bà Phủ, lần này là lần thứ nhất Mộng Lan nghe Như Hùng phát biểu ý kiến của mình. Vì thế Mộng Lan không khỏi lấy làm lạ là giọng nói của Như Hùng ống cúng trong trẻo như giọng nói của bà Phủ, nhưng lại có vẻ cương quyết. Bà Phủ nghe Như Hùng nói thế liền nói: Mẹ lại trời Phật phù hộ thế nào cho cái ngày con yêu tha thiết đó, nó đến mau mau để mẹ được cái diễm phúc có người con dâu xứng đáng. Như Hùng cười: Rủi như con yêu tha thiết một người đàn bà không xứng đáng thì mẹ có bằng lòng không? Bà Phủ với lòng quảng đại trả lời: Con nói đùa, chớ con yêu ai, cái người con yêu phải là một người đủ tài, đủ đức. Như Ngọc cũng nói: Chú Hùng muốn đùa cho vui, hay là chú muốn ngạo con đấy thôi, chứ đời nào mà chú Hùng đi yêu một người không xứng đáng. Chỉ có cái thằng bạc mạng Như Ngọc này mới dám làm những chuyện như thế thôi. Nhưng nói là nói với thằng Như Ngọc của Dĩ Giảng, chứ còn thằng Như Ngọc ngày hôm nay thì lại khác. Nó nhất định yêu một người đẹp, nết na và hiền từ để giúp nó gầy dựng lại cuộc đời. Như Hùng dội đính chính: Em không có ý ngạo anh đâu anh Ngọc ạ. Nếu câu nói của em có động lòng tự ái của anh tha lỗi cho em. Như Ngọc nói: Anh cũng đùa đấy, chứ anh có bao giờ trách em điều gì? Người như em ai mà trách móc được. Bà Phủ vui khi thấy hai anh em Như Hùng và Như Ngọc có vẻ yêu mến nhau. Nãy giờ mình nói chuyện gì đâu á, để cô Mộng Lan ngồi nghe, chắc cô bực mình lắm chứ gì. Mộng Lan vội vàng nói: Con đâu dám. Được bà Phủ mở đầu cho Mộng Lan nói, Như Ngọc liền chụp lấy cơ hội: Cô Mộng Lan có tin là Như Hùng có thể yêu một cô gái không xứng đáng không? Thật khó trả lời, nhưng Mộng Lan cũng là người lanh trí liền nói: Dạ, việc ấy chỉ có ông Như Hùng là trả lời được mà thôi. Như Hùng cười: Cô Mộng Lan thật là người khôn ngoan. Mộng Lan đỏ mặt, bà Phủ mắng đùa Như Hùng: Ai lại khen một thiếu nữ ngay trước mặt họ bao giờ? Như Hùng đáp: Khen một thiếu nữ về tánh tình có gì đáng trách, như khi nãy anh con khen về sắc đẹp, cái ấy mới đáng phiền. Nhưng có điều chúng ta đã xem cô Mộng Lan như người trong nhà, thì cô Mộng Lan chắc không nỡ nào trách móc chúng ta. Như Hùng nói xong câu ấy, ngó ngay vào mặt Mộng Lan. Mộng Lan nói: Dân, cũng chẳng có gì đáng gọi là phiền cả, có điều giữ được không khí hòa nhã nghiêm chỉnh thì vẫn hơn. Như Ngọc lại hỏi: Cô chưa đáp xong câu hỏi của tôi lúc nãy, tôi hỏi cô có thể tin là chú Hùng của tôi yêu một thiếu nữ hay một người đàn bà không xứng đáng không? Mộng Lan ngó ngay vào mặt Như Ngọc: Hình như tôi trả lời rồi chứ, có lẽ ông không hài lòng về câu trả lời ấy chứ gì, thế thì tôi xin trả lời lại, lần này thì chắc ông sẽ hài lòng. Tôi tin chắc ông Hùng không bao giờ yêu một người không xứng đáng, mà dù ông Hùng có yêu một người không xứng đáng đi nữa thì tình yêu tha thiết của ông Hùng sẽ làm cho người đàn bà hay thiếu nữ không xứng đáng ấy hóa thành một người hoàn toàn đức hạnh. Như Hùng đang ngồi bỗng đứng thẳng dậy như có điện giật, làm bà Phủ nhìn Như Hùng châm bẩm, nhưng Như Hùng lại ngồi xuống ghế và reo lên một cách sung sướng: Hay, hay quá, thật anh Ngọc đã phải chịu thua cô Mộng Lan về tài ăn nói rồi. Nhưng Như Ngọc không phải là tay dừa, nghe Mộng Lan trả lời như thế, Như Ngọc biết ngay Mộng Lan đối với Như Hùng có rất nhiều thiện cảm, và tuy không nói ra, Mộng Lan vẫn thầm mến tánh tình của Như Hùng, em chàng. Như Ngọc liền nói: Nếu ở đời có thứ tình cao thượng ở lòng mọi người đàn ông như chú Hùng, thì chắc cũng sẽ có được một thứ tình cao thượng ở lòng một thiếu nữ nào đó để sửa chữa Như Ngọc này, trở thành một người chồng tốt. Khi nói câu ấy, Như Ngọc ngó ngay vào mặt Mộng Lan, Mộng Lan vẫn ung dung đáp: Chuyện tình hơi đâu mà bàn, nó là một cái nhà có cả trăm ngàn cửa vào, chứ không phải chỉ là một ngã ba đường mà thôi. Không ai làm sao mà lựa được, cái cửa nào như cái cửa nấy. Có nhiều khi lọt vào một cửa rồi, muốn ra không phải là chuyện dễ dàng mà phải bầm dập rất nhiều. Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Bậu ra cho khỏi tay qua, cái thân bậu nát, cái da bậu mòn. Như Hùng nhìn Mộng Lan châm bẩm, không thể tin câu nói này từ cửa miệng của một thiếu nữ chưa biết ái tình là gì. Nhưng Mộng Lan đã nói tiếp: Với ai kia chứ với ông Như Ngọc thì tình trường ông còn lạ gì nữa. Như Ngọc nói: Cô Mộng Lan sao quá lịch lãm, tôi không ngờ cô nói về tình ái một cách rõ ràng, cái ví dụ của cô thật đúng hết sức. Bà Phủ cũng nói: Cô Mộng Lan nói đúng lắm, nhưng cô đứng về mặt đàn bà nhiều hơn. Phải, một người đàn bà đã bước vào một cái cửa của căn nhà có trăm ngàn cái cửa ấy rồi, nếu ta không vừa lòng mà muốn ra cũng không phải là chuyện dễ. Như Hùng nói: Sao mẹ lại đồng ý với cô Mộng Lan về cái nhà có nhiều cửa như thế? Bà Phủ cười. Cô Mộng Lan có nhiều ý kiến hay và vui lắm. Bà Phủ nói đến đây, bữa cơm cũng đã xong, ai nấy đều đứng dậy. Như Ngọc còn nói. Để hôm khác sẽ tranh luận với cô Mộng Lan về câu chuyện bỏ dở ngày hôm nay. Chú Hùng ráng binh vực cho tôi, chứ mẹ thì bao giờ cũng đứng về phía cô Mộng Lan rồi. Chúng ta không hy vọng gì mẹ bên chúng ta đâu.